Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, thưa toàn thể quý Phật tử, trước khi chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiếp về chủ đề giới luật, thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng với chúng tôi lắng lòng thanh tịnh. Chúng ta cố gắng thực tập trong 5-10 phút. Thưa tất cả quý vị, từ hồi nào đến giờ đó thì quý vị đã đi từng đi nhiều nơi, nhiều chỗ, quý vị đã từng học, từng tập và từng tu. Xong, hôm nay chúng ta được hạnh ngộ ở dưới cái đạo tràng tu tập một ngày an lạc đây, thì chúng tôi cũng muốn cùng quý vị để chúng ta cùng nhau thực tập chừng khoảng 5-10 phút. Tuy rằng nói 5-10 phút nhưng thực ra thì đấy chỉ là một số gọi là cái khái niệm cơ bản để hướng dẫn quý vị, để rồi từ đó quý vị thấy được đấy thì chúng ta ứng dụng vào trong sinh hoạt hàng ngày, trong cái đời sống mà chúng ta dành dụm cái thời gian để tu. Tuy rằng nó có giới hạn nhưng mà cái lợi ích vô cùng rộng lớn. Cái lợi ích này á, thì có thể chúng ta nhận ra được và cũng có thể chúng ta chưa nhận ra được. Nếu mà chúng ta ứng dụng tu thành tựu được một số nào đó, một số, ý chúng tôi muốn nói là một cái số gọi là không phải là pháp môn mà là một số công phu. Một số công phu mà chúng ta có thể nói là tích lũy hay là nó tập trung lại được. Đó gọi là định lực. Thì nếu chúng ta đạt được cái định lực đó đó thì lợi ích cùng to lớn. Là thứ nhất, khi mà thực tập đó thì thân chúng ta ngồi yên, rồi chúng ta hít thở cũng vừa phải thôi, nhưng mà giữ cái hít thở đó đó một cách êm dịu, gọi là điều tức. Thân chúng ta yên trụ một chỗ gọi là điều thân, và tâm của chúng ta thanh tịnh, tức là chúng ta loại hết những ý niệm ở trong tư tưởng mình để chúng ta duy trì sự tỉnh giác, tức là chúng ta tập trung tư tưởng, loại bỏ hết những ý niệm trong tâm, trong tư tưởng mình, chỉ duy trì có một duy nhất là một sự chú ý, đó gọi là sự tỉnh giác, để biết tâm trạng của ta lúc đó không dấy lên một ý niệm nào hết, để lắng lòng, gọi là thanh tịnh tâm. Đó, xin quý vị chú ý, bây giờ chúng ta bắt đầu thực tập nha. Chúng ta tập chừng khoảng 10 phút. Bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng chúng tôi thực tập 10 phút tĩnh lặng tâm hồn. 10 phút bắt đầu. Nam mô A Di Đà Phật. tất cả quý vị. Chúng tôi nghĩ rằng trên phương diện gọi là Phật học lý thuyết đó, ít nhiều quý vị cũng đã từng nghe, từng học và thực hiện thì ít. Mà chúng tôi không phải có cái cao vọng mà ý là hướng dẫn quý Phật tử tu, nhưng mà nhân đây chúng ta cùng nhau tập, gọi là tập tành, hay cũng còn gọi là tu tập. Mà cái phương pháp mà chúng tôi trình bày và cùng quý vị mà ứng dụng đó chính là thiền, mà trong kinh điển gọi là, nhất là kinh Viên Giác, gọi là thiền chỉ Samatha. Chỉ ở đây có nghĩa là dừng, là ngừng. Mà chỉ cái gì? Ngừng cái gì? Ngừng những ý niệm vọng tưởng. Chính những cái ý niệm vọng tưởng dẫn dắt chúng ta có thể đi lên, có thể đi xuống, đi trong sáu đường gọi là lục đạo. Ý dẫn đầu và ý cũng là dẫn đường. Do đó mà chúng ta dừng ý lại, chưa nói là định, chỉ là dừng. Đình chỉ là dừng lại. Đó là cái bước đầu chúng ta tu tập, gọi là thiền chỉ Samatha. Tại sao chúng ta phải thiền chỉ? Và thiền chỉ có ích lợi gì, có dính dấp gì tới cái chủ đề hôm nay hay không? Xin thưa quý vị, có một cái sự liên đới chặt chẽ mà chúng ta có thể nhận ra và cũng không thể nhận ra. Nếu mà chúng ta suy diễn thì nhận ra, mà nếu không suy diễn thì không nhận ra. Bởi vì chữ tổ đã dạy là nhiếp tâm thị giới. Nhiếp tâm có nghĩa là gom tâm lại, tập trung nó lại, cho nó định một chỗ, nó trú một chỗ, gọi là nhiếp tâm. Mà nhiếp tâm đó chính là giới. Giới đó là giới tánh, chứ không phải là giới tướng. Hồi nãy Hòa Thượng trưởng ban của chúng ta đã phân tích cho chúng ta biết thế nào là giới tướng, thế nào là giới tánh, tức là giới thể đó. Giới tánh tức là giới thể, là cái ở bên trong, cái tiềm ẩn ở bên trong, chính là cái sự thanh tịnh ở bên trong. Cho nên ở trong bộ gọi là Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn Luận có viết rằng thanh tịnh vô nhiễm thị giới. Đó là một cái định nghĩa về giới đó. Thanh tịnh vô nhiễm thị giới, đó là nói về cái tiềm ẩn ở bên trong, bên trong của muôn loài vạn vật. Sự chân như thanh tịnh là bản thể chung cho muôn loài vạn vật. Do đó mà trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy rằng tâm Phật chúng sinh thị tam vô sai biệt. Có nghĩa là tâm chân như thanh tịnh và Phật quả, quả vị Phật đó, và chúng sinh thì chẳng có gì khác biệt nhau hết cả ba, nhưng mà chỉ có một. Một đó là một thể thanh tịnh chung cho tất cả, dù đó là phàm, dù đó là thánh, dù đó là hữu tình chúng sinh, dù đó là vô tình chúng sinh. Nhưng ở hữu tình chúng sinh, tức là những chúng sinh có tri giác, tri kiến, thì gọi đó là tánh, là Phật tánh, là Phật tâm. Còn nếu ở chúng sinh vô tình, tức là những chúng sinh không có tri giác, thì gọi đó là pháp tánh, chứ không thể gọi đó là Phật tánh. Nhưng tất cả đều chung có một bản thể chân như thanh tịnh. Như vậy giới tướng là cái gì? Là ngăn ngừa tội lỗi và phát sinh hạnh lành. Ngăn ngừa tội lỗi và phát sinh hạnh lành Đó là giới tướng. Thì giới tướng ví dụ như là ở đây đó, chúng ta nãy giờ chúng ta thực tập được khoảng, thôi bây giờ chúng ta cứ cho nó là 10 phút đi. 10 phút quý vị ngồi tĩnh lặng đó thì tôi nói là quý vị đang thực tập về tánh lẫn tướng. Tướng có nghĩa là quý vị ngồi yên đó, không dao động, hơi thở điều hòa. Thân không dao động thì chúng ta không làm tổn hại đến sinh vật xung quanh của chúng ta. Mà nhiều lần chúng tôi đã từng lý giải để quý vị lãnh hội cho dễ đó. Thứ nhất, chúng ta không làm tổn hại sinh mệnh chúng sinh khác nè. Thứ hai, chúng ta không xâm phạm được cái tư hữu của chúng sinh khác. Rồi chúng ta cũng bảo vệ được cái hạnh phúc cho chúng sinh khác nữa. Đó, đi lần tới cái chỗ gọi là năm giới. Ngồi tĩnh lặng như thế mà chúng ta đó nghiêm túc hành trì được năm giới. Nói về giới tướng, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, và không dùng những chất kích thích như rượu. Nếu dùng những chất kích thích thì nó làm gì? Mất tự chủ, rối loạn tâm. Mà tâm đã rối loạn thì khẩu cũng rối loạn theo, và thân cũng rối loạn theo. Mà muốn xóa đi cái sự đau khổ của con người thì trước hết là phải dùng cái hàng rào ngăn cách, rồi sau đó phải dùng cái phương pháp gọi là thuần khiết cái nhân cách của mình, thuần hóa cái nhân cách của mình, để đi lần tới cái chỗ gọi là thể tánh thanh tịnh chân như. Đó là đi vào từ giới tướng đi vào giới tánh. Nói đến đây thì tôi nhớ lại một số mà tài liệu hồi xưa chúng tôi đọc thuộc về Khổng giáo, mà tôi quên nó xuất xứ từ đâu rồi. Có một đoạn như thế này, Khổng Tử nói như thế này: Ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân, nhược ngô vô thân, hà hữu chi hoạn. Có nghĩa là ta có cái hoạn nạn này là chính vì ta có cái thân. Nếu ta không có thân thì hoạn nạn nó đeo bám vào đâu mà nó làm cho ta khổ. Bây giờ nói một cách đơn giản là ta có cái khổ là vì ta có cái thân. Nếu ta không có cái thân thì làm gì ta có khổ? Đó là nói theo Khổng Tử. Còn nói theo Phật giáo thì chúng ta phải nói là thân và tâm. Hồi nãy Hòa Thượng Trưởng Ban có phân tích đó, gọi là ngũ uẩn. Ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc thuộc về vật chất. Sắc là rupa, thuộc về vật chất. Thọ, tưởng, hành, thức là sita, thuộc về tinh thần. Như vậy cộng lại, thể chất và tinh thần cộng lại thì mới gọi là thân, thân người, tâm người. Hay nói một con người đầy đủ là phải có thân và tâm. Nhưng chủ động con người là tâm. Hành vi, ngôn ngữ đều do tư tưởng điều khiển. Do đó mà cái tu của ta đó, cái tu tập của ta cũng phải đi từ thân tới khẩu tới ý. Mà muốn đạt được, chúng ta cần phải nhận thức. Nhận thức thật thấu đáo về giới. Trước Hòa Thượng Trưởng Ban chúng ta đã phân tích rất đầy đủ và chỉ dạy cho chúng ta rất là đầy đủ về mặt gọi là giới luật. Chúng tôi thấy là những cái điều mà chúng tôi nói đây đó cũng chỉ là thừa thôi. Nhưng mà muốn nhắc nhở một cách rõ ràng để cùng quý vị ứng dụng trong cái thời khóa mà chúng ta tu tập một ngày ở đây. Chứ chúng tôi cũng không có thể nói là không phải trình bày thành một bài giảng, mà chúng tôi chỉ góp nhặt lại một số cái khái niệm để làm rõ nghĩa thêm đó, để cho chúng ta cùng lãnh hội cho dễ, cho dễ về cái ý gọi là nghiêm trì giới luật hay là hạnh giới, hạnh giữ giới. Thực ra thì tâm đã thanh tịnh rồi đó thì đâu có cần chi giữ giới. Có một vị thiền sư có nói một bài kệ như thế này là: tâm thanh tịnh cần chi giữ giới, nếu chẳng phàm nào phải kiếm thần tiên. Vượng lười ngựa mỏi người đã lão, như cũ vân trang một chổng thiền. Giống như hồi nãy tôi đọc ở trong một đoạn ở trong cái bộ gọi là Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn Luận: thanh tịnh vô nhiễm thị giới. Tâm thanh tịnh cần chi giữ giới, bởi vì giới là hàng rào ngăn cách cho chúng ta được trong sáng trong sạch, và giúp cho ta phát triển cái nhân cách, cái hạnh lành để đi lần tới cái chỗ thanh tịnh. Mà khi đã đạt được thanh tịnh rồi thì giới cũng chính là sự thanh tịnh, mà thanh tịnh cũng chính là giới. Cho nên không cần phải giữ giới, bởi vì hai đó là một, một tức là hai thôi. Mà nếu chúng ta không còn là phàm thì chúng ta là thánh rồi, là tiên, là thánh rồi, thì làm đi kiếm tiên thánh để làm gì nữa. Cho nên nếu chưa thì chúng ta sống với gì? Sống với sự dao động, sống với sự ô nhiễm của thân và tâm. Nói một cách cụ thể là gì? Là lục căn, tức là mắt nè, lỗ tai nè, lỗ mũi nè, lưỡi nè, thân nè, ý nè, tức là gọi là lục căn. Đó. Lục căn khi mà tiếp xúc với lục trần, tức là sắc nè, thuộc về vật chất, thinh tức là dao động, tiếng động nè, âm thanh nè, mùi nè, hương đó, tức là mùi, vị, xúc tức là chạm, cảm giác, cảm xúc, pháp tức là sự nhận thức, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp gọi là trần. Lục căn tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý tiếp xúc với lục trần phát sinh ra lục thức. Mắt thấy thì có cái biết của lãnh vực mắt gọi là nhãn thức. Lỗ tai nghe có cái biết thuộc về cái lãnh vực âm thanh, vân vân, cho tới là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, hay là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Cho nên gọi là lục căn tiếp xúc với lục trần sinh ra lục thức. Từ lục thức đó tạo cho ta gọi là lục dục. Tạo cho ta cái mà say đắm ở đó gọi là lục dục, cái dục của con mắt. Cho nên chư tổ dạy: mắt gặp sắc khiên quy địa ngục, nhĩ tòng thanh dẫn nhập a tỳ. Do đó mà khi lục căn tiếp xúc với lục trần sinh ra lục thức, mà từ lục thức đó sinh ra gọi là lục dục. Dục tức là ham muốn, cũng có thể dịch là khao khát, là đam mê. Và chẳng những lục dục nó đưa tới gọi là thất tình, hỷ nộ ái ố ai cụ dục, vui mừng buồn giận thương ghét lo sợ, ham muốn. Do đó mà tâm chúng ta động không yên, ô nhiễm, không trong sạch, không trong sáng. Vì vậy mà giới luật rất cần để cho chúng ta trở lại được với sự thanh tịnh trong sáng đó, không có gì còn dao động, không có bị ô nhiễm, để chúng ta hoàn chỉnh cái nhân cách là một con người đúng nghĩa, là con người gọi là chân nhân. Con người đúng nghĩa ở đây không theo cái ngũ thừa trong Phật giáo gọi là nhân thừa, thiên thừa, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát thừa. Không phải. Ở đây chúng tôi muốn đề cập tới một con người hoàn chỉnh, một con người với đầy đủ những cái khái niệm về con người, những ý nghĩa về con người, gọi là chân như thanh tịnh. Đó là chúng tôi muốn đề cập tới cái giá trị của giới luật. Nhưng mà giới luật không phải do Đức Phật áp đặt, mà chính vì con người, do con người, bởi con người mà có giới luật. Và cuối cùng là vì con người. Và chính giới luật trên phương diện gọi là hiện tượng, thì giới luật còn là Phật Pháp còn. Giới luật mất là Phật Pháp mất. Nó có cái sổ khác biệt với các tôn giáo. Các tôn giáo thì chỉ có thể nói một cách đơn giản là ở xã hội và ở một cái hoàn cảnh nào đó tên là, có thể gọi là một thế giới nào đó thôi. Ví dụ như là những cái tôn giáo xung quanh chúng ta, chúng tôi cũng không đề cập một cách rõ ràng cụ thể nha. Tôn giáo xung quanh chúng ta, tôi kể cái câu chuyện như thế này. Hồi nhỏ tôi đi học, học ở trường Đạo Thiên Chúa, các vị linh mục mỗi tuần có một giờ giáo lý, tôi cũng được học giáo lý của Thiên Chúa. Các vị mới nói như thế này nè, các vị đó mới nói là tuy rằng các tôn giáo trên thế giới này đó khác biệt nhau, nhưng mà có ba điểm giống nhau, ba quan điểm giống nhau. Đó là gì? Đó là tin có linh hồn bất tử, thứ hai tin có thế giới vĩnh hằng, và thứ ba tin có vị giáo chủ toàn năng cứu rỗi cho chúng ta. Tôi hồi nhỏ thì tôi cũng nghe và cũng nhớ như vậy thôi. Nhưng mà sau khi mà tôi học Phật học thì tôi thấy không đúng. Mới nghe thì mình nghĩ đúng, tin có linh hồn bất tử đúng. Nhưng mà suy cho nghĩ khi mình học Phật học rồi, không, không đúng. Tin có thế giới vĩnh hằng cũng không đúng, mà tin có sự cứu rỗi cũng không đúng. Rồi họ mới chứng minh, họ nói như thế này, họ nói là tin có linh hồn bất tử cho nên mình luân hồi hoài, nó cái linh hồn nó cũng đâu có chết đâu. Chết là chết cái xác, chứ còn cái linh hồn không có chết. Đây, họ lý giải như vậy đó. Bỏ cái xác này luân hồi qua xác khác, luân hồi qua xác khác, đấy thì cái linh hồn đó không có chết. Cho nên linh hồn bất tử họ chủ trương như vậy là đúng chứ không phải sai. Nhưng mà thực ra không phải như vậy đâu. Theo quan điểm đạo Phật không phải như vậy. Bởi vì cái đó chính là tâm. Mà tâm thì có sinh có diệt. Nhưng mà trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy đó, thông thường ở ngoài xã hội đó, khi nhỏ mà tôi đi học đó, thì trường lớp dạy rằng con người có hai phần. Một là thân thể, tức là thể chất. Hai là tinh thần, tức là tư tưởng. Hồi nhỏ đi học là như vậy. Sau đó chúng ta học đạo thì chúng ta lại có thêm một điều nữa. Nói về tinh thần thì các tôn giáo người ta chủ trương có linh hồn bất diệt. Còn Phật giáo phải nói một cách cụ thể là vọng tâm và chân tâm. Phải nói một cách rõ ràng cụ thể, vọng tâm và chân tâm. Nó khác biệt các tôn giáo. Vọng tâm tức là cái tâm vọng tưởng điên đảo sinh diệt. Cái tâm đó như thế nào? Nói một cách đơn giản là như thế này. Nói thí dụ nha, thí dụ như bây giờ mắt chúng ta thấy, đó tức là cái căn của ta, một trong sáu căn, tức là nhãn căn, nói theo xã hội ta gọi là giác quan đó. Mắt thấy, mắt thấy thì cái gì sinh ra? Mắt thấy cái gì? Đó, mắt tiếp xúc với trần cảnh. Mà những cái gì nó tiếp xúc được với cái phạm trù của nó, với cái thế giới của nó, chứ không tiếp xúc được cái thế giới khác. Tức là mắt phải tiếp xúc với sắc, tức là cái gì mà thuộc về vật chất thấy được. Ánh sáng, màu sắc hay là cụ thể vật. Chứ mắt không thể thấy âm thanh được. Đó, trong cái phạm trù của nó, trong cái phạm vi của nó, trong cái thế giới của nó. Mắt tiếp xúc với trần, tức là nhãn căn đấy, tiếp xúc với sắc. Mà sắc đó tức là cái phạm trù của nó đấy. Thì nó sinh ra thức, tức là cái ý niệm. Sinh ra ý niệm. Cái ý niệm đó tổng hợp thành tư tưởng. Rồi lỗ tai cũng như vậy, lỗ mũi cũng như vậy. Có nghĩa là sáu loại, sáu cái giác quan này tiếp xúc với trần cảnh, sáu loại, sáu phương diện, sáu phạm trù, sáu cái hình ảnh, thế giới hình, loại hình, để rồi tổng hợp thành thức, tức là một sự hiểu biết trong tư tưởng của ta. Thì cái hiểu biết đó khi tiếp xúc thì có, khi không tiếp xúc thì không. Cho nên gọi là sinh và diệt. Đó chính là vọng tâm. Và nó liên tục. Và chính cái sự vọng tâm đó tạo cho chúng ta cái hệ lụy. Hệ lụy đó có gì? Có nghĩa là tiếp xúc với trần cảnh rồi thì sinh ra lưu luyến. Có thể là nhàm chán, có thể là lưu luyến. Rồi từ cái chỗ nhàm chán cũng đưa tới khổ, mà lưu luyến cũng đưa tới khổ. Rồi khao khát cũng đưa tới khổ, đam mê cũng đưa tới khổ. Tức là hệ lụy. Như vậy thì chúng ta sống với cái vọng tâm đó đó, cái vọng thức đó đó, thì lúc nào cũng là hệ lụy hết. Bởi vì nó là không thật. Nó sinh rồi nó diệt. Nó sinh theo sự thấy biết của ta. Cái biết theo sự thấy, nghe, tiếp xúc. Và nếu bây giờ chúng ta ý thức được thì chúng ta làm sao? Nếu ý thức được thì chúng ta căn tiếp xúc với trần đó, không sinh ra thức. Lục căn tiếp xúc với lục trần, không sinh ra lục thức. Cho nên gọi là lục căn bất động, lục thức bất sanh, lục trần bất nhiễm, thì tự nhiên được thanh tịnh. Đó chính là giới. Mà nếu nhiễm là chúng ta bị dao động. Ô nhiễm là đi liền, đi đôi với dao động, và dao động đi đôi với ô nhiễm, thì hệ lụy triền miên. Do đó mà muốn chấm dứt thì đừng có phát sinh cái gì hết. Do đó mà trong kinh Viên Giác Đức Phật gọi rằng: chấp cái thân này là ta, chấp cái tâm lý này là ta. Cho nên gọi đó là vô minh. Mà trong khi đó thật á, thực chất nữa đó, là sự tổng hợp, chứ không phải là thật. Khi ta tổng hợp thì nó có, mà khi không tổng hợp không có. Ví dụ như suốt ngày chúng ta cứ nhắm mắt đi thì không có một phương diện, là nói một phương diện thôi. Từ sáng tới chiều chúng ta nhắm mắt đi, đừng có mở mắt, đừng có thấy cái gì hết. Thì một ngày đó chúng ta thấy, tổng kết lại chúng ta nhận được cái điều gì?
Và một ngày đó mà chúng ta đừng nghe, đừng tiếp xúc gì hết đi, nói về sáu căn đó đó. Nhưng mà nói như thế có nghĩa là chúng ta không phải nhắm mắt, không phải nhắm mắt để nhìn đời, không phải bịt tai để nghe đời, mà là chúng ta cư trần bất nhiễm, vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn cảm giác, nhưng mà bất nhiễm. Thấy mà không vướng thì đó chính là giới. Mà giới đó để làm gì? Để tạo sự thanh tịnh tâm hồn của ta. Thì cái điều mà các tôn giáo nói là linh hồn thì tôi cũng không nghe họ lý giải cái linh hồn là cái gì, nó ra làm sao, ở đâu. Nhưng mà tôi nghĩ chỉ là cái vọng tưởng, cái vọng tâm đó, chỉ nghĩ như vậy thôi. Không biết có đúng theo cái quan điểm của các tôn giáo hay không, nhưng mà tôi nghĩ là đó. Do đó mà trong Phật giáo dạy chúng ta có một cái nữa, cũng ở ngay trong cái vọng đó thôi, nhưng mà đó chỉ là cái ánh của nó thôi. Mà vì cái ánh của nó, tức là cái bóng của nó, mà chúng ta chấp thủ vào đó, chúng ta cảm thọ vào đó, cho nên mình thấy nó linh hoạt. Chứ thực ra nó chỉ là cái bóng đó thôi, cái bóng của cái sự thanh tịnh. Bây giờ nói một cách cụ thể, nói một cách cụ thể như thế này nè. Bây giờ ở đây là nước ở trong cái chai nè. Đã, quý vị thấy nước trong chai đó. Mà nếu chúng ta lắc cái chai đó thì nước nó động, để yên thì nước nó không động. Nói đơn giản là động và tịnh thôi đó, chứ nói nhiều thì mất thời giờ quý vị nha. Chúng tôi chỉ nói động và tịnh thôi. Để yên thì nó tịnh, mà lắc thì nó động. Vậy thì động tịnh là tướng, tướng dạng của nước, là hình thức của nước. Còn cái không động không tịnh là cái gì? Là hydro và oxy ở trong nước này nè, cộng lại thành nước. Hai cái này không có động tịnh, mà chỉ có tướng dạng của nước động tịnh thôi, là hình thức của nước động tịnh. Mà hình thức này nó có vô số, vô vàn phương diện. Ví dụ như chúng ta cho màu vào thì nó biến đổi thành màu. Đấy. Cho nó vào cái tròn thì nó biến tướng thành tướng tròn. Mà nó cho vào cái méo thì nó biến tướng thành méo. Cho vào cái vuông nó biến tướng thành vuông. Hình tướng nó có thể thay đổi. Và nó có thể thay đổi từ cái thể mà gọi là lỏng sang thể đặc. Nếu cho nó vô lạnh thì nó đặc, mà để một cách bình thường thì nó lỏng, mà nóng hơn nữa thì nó bốc hơi. Tức là nó biến đổi từ cái trạng thái thể lỏng, thể đặc, thể hơi. Hình tướng tức là hình thức của nước luôn luôn biến đổi và dao động. Nhưng mà có một cái không biến đổi, không dao động nằm ở trong đó. Cái đó gọi là bản thể của nước, là hydro và oxy ở trong đó tạo thành nước. Nếu hydro không không thành nước, mà oxy không không thành nước, mà hai nguyên tử hydro, chứ một nguyên tử hydro cũng không tạo thành nước được. Hai nguyên tử hydro cộng với nguyên một nguyên tử oxy trong này thì mới tạo ra thành nước. Do đó người ta gọi đó là bản thể của nước. Cho nên chân như thanh tịnh gọi là bản thể, hay còn gọi là tâm thể. Hồi nãy chúng ta thấy là tâm vọng, tâm thức. Do đó mà đến đây chúng ta có một cái khái niệm về tâm chân như thanh tịnh và tâm vọng tưởng điên đảo. Như vậy thì chúng ta tu á, là chúng ta phải đình chỉ, đình chỉ cái vọng niệm điên đảo đó, để nó yên lặng, nó thành cái chân như thanh tịnh. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm ở chương thứ 10, Đức Phật có dạy rằng: Này A Nan, các ông hãy xoay, hãy chuyển, chuyển hóa cái vọng tưởng điên đảo để trở lại cái không vọng tưởng điên đảo. Và phải lấy cái không vọng tưởng điên đảo đó làm nhân địa tu hành, thì sau này mới chứng đắc quả Phật thường trụ. Đó là một đoạn văn kinh mà tôi đọc trong kinh Lăng Nghiêm chương thứ 10. Chúng ta chỉ cần ý thức, nhận thức đúng và luôn luôn ý thức được cái điều đó, để chúng ta an trú được ở trong chân như thanh tịnh. Đó là chúng ta quay trở lại với giới thể. Đó chính là chân tâm mà Phật dạy. Không biết các tôn giáo có nhận định giống như mình, giống như tôi trình bày hồi nãy giờ đó. Cái đó có thể gọi là linh hồn. Cái mà chân như thanh tịnh đó, chân tâm thanh tịnh đó, có thể, mặc dù các tôn giáo không có phân tích kỹ như Phật giáo, nhưng mà có thể đó chính là cái linh hồn. Cái mà các tôn giáo gọi là linh hồn, linh hồn bất tử. Bởi vì cái thanh tịnh đó không có sinh, không có sinh khởi. Mà không có sinh khởi thì không có diệt, không sinh thì không tử, không sinh thì không diệt. Cho nên gọi bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Nhưng các tôn giáo chủ trương mỗi người có một linh hồn, nhưng đạo Phật không có chủ trương như vậy. Tất cả Đức Phật dạy rằng tâm Phật chúng sinh thị tam vô sai biệt, chỉ có một thôi. Một tâm thể chân như thanh tịnh cho muôn loài vạn vật, dù hữu tình chúng sinh, dù là vô tình chúng sinh. Chỉ có một thôi, chứ không phải mỗi người có một cái chân tâm thanh tịnh, mà tất cả muôn loài vạn vật. Đức Phật thì chúng ta miễn bàn nha. Đức Phật đã nói rằng Phật chúng sinh thì không có gì khác biệt hết. Không có gì khác biệt là trên bản thể đó, chứ còn trên hiện tượng là có khác biệt, là Phật đã thành tựu rồi, còn chúng sinh thì không có gì hết, không có thành. Cho nên phải có cái sự khác biệt trên hiện tượng, nhưng mà trên bản thể thì là một. Cho nên chúng ta cần phải bỏ đó, đình chỉ cái vọng niệm điên đảo này, để quay trở lại, để xoay trở lại, để quay trở lại sống với cái chân như thanh tịnh đó. Mà sống được 5 phút, 10 phút cũng là quý báu vô cùng. Mà trong lúc mà sống được như vậy đó, chúng ta không có phát tán những cái tín hiệu làm rối loạn, làm nhiễu loạn môi sinh và môi trường. Tôi nói ví dụ như bây giờ quý vị ngồi yên trong 5 phút, 10 phút đây đó, thật sự là quý vị yên đó, thì quý vị không phát ra điện từ trường. Trong lúc ngồi tĩnh lặng nó nạp lại, nó trụ lại, không phát tán. Mà không phát tán thì không làm nhiễu loạn môi sinh môi trường. Là quý vị bây giờ thấy hiện tượng El Nino trên địa cầu này không? Càng ngày diễn biến rất là trầm trọng. Nguyên do là đủ thứ, trong đó yếu tố con người là quan trọng nhất. Nhưng mà ở đây tôi nói một điểm nhỏ nhất là điện từ trường của ta không phát tán. Là vì chúng ta tập trung tư tưởng để tạo sự thanh tịnh cho thân và tâm, thì dĩ nhiên không phát tín hiệu, không phát tín hiệu thì sao? Cân bằng hệ sinh thái xung quanh chúng ta. Điểm thứ hai nữa là quý vị trong lúc nếu mà tĩnh lặng được tâm hồn thì quý vị sẽ tiếp thu được năng lượng vũ trụ, tiếp thu năng lượng vũ trụ đó chính là tiếp thu được hào quang của Đức Phật, của chư Phật, chư thánh hiền. Nếu chúng ta đạt được cái trình độ mà gọi là thanh tịnh, Ở đây thì kể cả tôi cùng quý vị là chúng ta đang thực tập. Do đó mà nếu có được sự thanh tịnh thì cũng chỉ là chốc lát, giây phút. Do đó mà có một số Phật tử hỏi: Thầy nói nghe hay quá nhưng mà không biết Thầy tu bao lâu rồi? Thế tôi trả lời, tôi nói ở chùa thì rất lâu, nhưng mà tu chưa được một ngày. Ở chùa thì tôi ở rất lâu rồi đó, nhưng mà tu chưa được một ngày. Họ trố mắt họ nhìn. Thì bây giờ quý vị đã biết rồi ha. Đấy, không phải là dễ tu một ngày đâu. Chỉ dăm ba phút nào đó chúng ta tĩnh lặng tâm hồn thôi. Chứ còn suốt một ngày 24 giờ quý vị có thể tĩnh lặng tâm hồn được 24 giờ không? Chắc khó, khó lắm. Do đó mà xin sám hối nói cái này, nói không phải nói về cái ngã đâu nha, nói để vui thôi. Tôi bệnh triền miên, nhưng mà có một cái may mắn, may mắn cho tôi là không dùng trụ sinh và kháng sinh được. Thân tôi không thể dùng trụ sinh và kháng sinh được. Nếu mà uống vào đó thì nó giật tôi chết, chết giấc. Trụ sinh kháng sinh vào là giật. Cho nên tôi không dùng trụ sinh kháng sinh được từ nhỏ tới lớn. Hồi nhỏ cắt amidan, chích trụ sinh, tôi chết giấc. Từ đó tới sau là không dùng trụ sinh kháng sinh được. Và bây giờ bị bệnh thì không bao giờ dùng trụ sinh kháng sinh. Nói như vậy để quý vị có một cái khái niệm thôi. Một cái khái niệm như thế này là cái cơ địa của mỗi người khác biệt nhau. Và nếu chúng ta nương vào cái cơ địa đó để mà tu tập, để mà chứng đắc thì nó khác, để giải thoát nó khác. Còn nếu chúng ta nương vào đó để tu tập một cách tương đối thì nó lại khác nữa. Giống như hồi nãy Hòa Thượng Trưởng Ban có trình bày cho chúng ta đó, là nếu muốn gìn giữ lòng từ bi thì chúng ta không thể dùng thuốc kháng sinh trụ sinh. Nếu mà chúng ta dùng đó thì chết vi khuẩn vi trùng. Mình sống nhưng mà vi khuẩn vi trùng thì chết. Nếu không dùng thì mình chết, vi khuẩn vi trùng sống. Bây giờ chọn cái nào? Không lẽ chúng ta chọn cái nửa vời, tức là uống một nửa thôi, tức là không ai chết, không ai sống? Không thể như vậy được. Do đó mà cái cách tu chúng ta cũng phải nương vào, nương vào cái tâm của ta. Do cái phát tâm của ta như thế nào mà nương vào đó thôi. Nương vào đó nó cũng có một số mãnh lực, mà mãnh lực này nó rất là hy hữu. Tôi thấy như là tôi đọc một số bài báo nói về giáo sư Trần Văn Khê, tiến sĩ âm nhạc. Hồi nhỏ giáo sư Trần Văn Khê hình như là có bị bệnh ung thư, nhưng mà đi mô tô rồi gặp cái tai nạn. Cái tai nạn té đâm vào cái gốc cây, bất tỉnh suốt một đêm. Sáng bữa sau thì người ta mới cứu, người ta đem vô bệnh viện. Rồi khi mà tỉnh ra rồi đó thì mới biết mình là bị tai nạn. Rồi sau đó một thời gian nằm bệnh viện, trở về thì khám lại là hết bệnh ung thư. Cái chuyện này rất là hy hữu, mà giáo sư có kể ở trên báo, tôi đã đọc được cái bài đó. Như vậy tôi muốn nhấn mạnh tất cả quý vị là điều quan trọng nhất là tâm của ta. Tâm sinh thì chủng chủng pháp sinh, và tâm diệt thì chủng chủng pháp diệt. Cho nên khi chúng ta tiếp xúc với trần đấy, khi tiếp xúc với trần tâm không dao động, không ô nhiễm, không sầu bi khổ não, được thanh tịnh, được an lạc đó là điều lành tối thượng. Đó chính là cái mục tiêu của đạo Phật. Vậy thì cái tâm thanh tịnh đó có sẵn nơi mỗi chúng ta, nhưng quý vị phải ý thức rằng chỉ có một tâm duy nhất cho tất cả muôn loài vạn vật, chứ không phải mỗi người có một tâm thanh tịnh. Lúc động này nè thì mỗi người có một tâm, lúc động thì mỗi người có một tâm, mỗi người có một trạng thái động khác nhau. Nhưng mà khi đã tịnh rồi đó, tôi nói ví dụ như bây giờ chúng ta có 1.000 vị tại đây, thì khi động là 1.000 cái động khác nhau. Nhưng mà khi tịnh, 1.000 vị tịnh hết ráo thì duy nhất chỉ có một thanh tịnh thôi, chứ không phải mỗi người có một cái. Do đó bản thể chân như sanh tịnh, tức là Phật tánh chỉ có một cho muôn loài vạn vật. Do đó mà trong kinh Hoa Nghiêm, nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Cái đó thiền sư Chân Nguyên ở Việt Nam chúng ta có bài thơ như thế này là: minh siêu nhật nguyệt trấn như như, chiếu triệt càn khôn thước thái hư, Phật giữ chúng sinh giai nhất tính, viên đồng vô khiếm diệt vô dư. Đó là lời kết luận của chúng tôi, xin chân thành gửi đến tất cả quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.